Chương 18, hãy để tiến trình bắt đầu. Bạn có thể học hỏi những điều mới vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời, nếu như bạn sẵn lòng làm một người mới bắt đầu. Nếu bạn thực sự học hỏi để làm một người mới bắt đầu, cả thế giới sẽ rộng mở với bạn. Barbara Sher. Vốn người chúng tôi đi ra cửa sau hướng về phía ngôi nhà mà chúng tôi đã biến thành văn phòng làm việc. Đây là nơi chúng tôi sẽ ở trong 2 ngày tới. Mỗi người chúng tôi chọn lấy một chỗ ngồi ở chiếc bàn họp bằng gỗ nặng nề, ở giữa bàn có một đống giấy. Trông có vẻ trịnh trọng quá, Lily nhận xét. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Lý do của bạn là gì? Hãy bắt đầu bằng lý do tại sao mỗi người trong chúng ta ở đây hôm nay và tại sao các cậu lại quyết định phải hành động để được tự do về tài chính. Tracy bắt đầu. À, các cậu đã nghe mình nói khi mình bước vào rồi. Có lẽ việc công ty của mình bị bán đi bán lại là điều tốt. Nhờ đó mình mới nhận ra rằng mình không kiểm soát được cuộc đời của chính mình và rất nhiều mặt, nhưng đặc biệt là chuyện công việc và tiền bạc. Khi nghe thông báo từ công ty, mình mới nhận ra rằng mình đang trông chờ vào những người mà mình không hề biết mặt quyết định cho tương lai của chính mình. Họ có thể gạch tên mình ra khỏi danh sách bất cứ lúc nào. Cho nên lý do của mình là không muốn phải ở trong tình cảnh như thế một lần nữa. Đây là cuộc sống của mình, từ giờ trở đi mình sẽ tự quyết định cho tương lai của mình. Và điều đầu tiên là mình sẽ kiểm soát tiền bạc. Bây giờ mình mới hiểu tại sao khi làm công ăn lương, chúng ta bị đồng tiền kiểm soát chứ không kiểm soát được nó. Lily nói tiếp, mình có nói lý do của mình trong một buổi trò chuyện với Kim. Lý do của mình rất đơn giản, mình chỉ muốn vẽ, vẽ khiến mình cảm thấy yêu đời. Mình cảm thấy vui vẻ, tự tin và đầy sức sống khi cầm cọ đứng trước giá vẽ. Do mất quá nhiều thời gian cho công việc, nên mình có ít thời gian rảnh để làm những việc mà mình yêu thích. Lý do của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi quay sang nhìn Park. Tôi tò mò muốn biết Park sẽ nói những gì. Thật lòng mà nói, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô ấy có mặt ngày hôm nay. Park bắt đầu từ tốn nói, mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều kể từ sau buổi ăn trưa đầu tiên của bọn mình. Từ bữa đó mình nhận ra rằng, trước giờ mình toàn sống vì người khác chứ không phải cho bản thân. Mình chỉ lo chăm sóc chồng con và gắn cuộc đời mình trong bếp. Sau bữa ăn ở New York đó, mình đã quyết định bước ra ánh sáng và tự hỏi, mình thực sự muốn gì? Mình cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời. Những cuộc trò chuyện của bọn mình về hoạt động đầu tư thắp sáng niềm vui thích trong mình. Như các cậu cũng biết, mình thích tìm tòi và khám phá sự thật, cho nên đó là điều mình đã làm. Mình đã lên mạng để tìm hiểu về thế giới đầu tư, nó thật sự cuốn hút mình. Mình truy cập các trang web để tìm hiểu về chứng khoán, quyền chọn chứng khoán, bất động sản đầu tư vào các công ty tư nhân, vàng bạc và nhiều nhiều nữa. Mình bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi trước máy tính để thu thập tất cả thông tin, nhưng mình đã làm mọi việc trong bí mật, mình không kể cho ai hết, kể cả chồng mình. Sau đó phần khó khăn nhất cũng đã đến, như mình đã từng đề cập với cậu, chồng mình nắm quyền quyết định mọi vấn đề tài chính quan trọng, và mối quan tâm của mình là nếu mình đề cập chuyện này với anh ấy, thì anh ấy không nhìn nhận nghiêm túc và sẽ có cuộc cãi vã lớn về chuyện tiền bạc. Bác nói tiếp, cho nên mình đã quyết định sẽ chỉ nói với anh ấy sự thật, rồi mình đã làm thế. Mình kể với anh ấy rằng mình cảm thấy như thế nào khi mình ủng hộ cho chồng con và mình chỉ muốn làm điều gì đó cho bản thân. Lâu rồi đây là lần đầu mình muốn nghĩ đến bản thân trước tiên cho một sự thay đổi. Mình bảo với anh mình đã do dự trước khi nói với anh về chuyện tài chính của bọn mình, bởi vì tiền bạc luôn là lĩnh vực của anh. Mình giải thích những gì mình đã học được trên mạng và mình muốn theo đuổi chuyện này không chỉ như một sở thích mà như một nỗ lực nghiêm túc toàn thời gian. Mình nói mình còn nhiều điều phải học hỏi và mong muốn sự ủng hộ của anh trong chuyện này. Sau đó mình nín thở chờ đợi phản ứng của anh ấy. Anh ấy ủng hộ cậu chứ? Tôi hỏi. Mình cũng mong như thế. Bác trả lời, không, anh chưa hoàn toàn ủng hộ mình trong chuyện này, nhưng mình tin là dần dần anh cũng sẽ đồng ý. Mình cảm thấy đủ tự tin mà không cần phải có anh. Anh ấy là người cần phải thấy bằng chứng, và khi thấy rồi thì mình chắc chắn là anh ấy sẽ cùng tham gia. Hiện giờ tất cả những gì có thể thấy là anh cảm thấy bó buộc với công việc, mình không thể nói là anh vui vẻ ở đó, nhưng đó là điều anh biết. Càng làm việc lâu, anh càng ít hứng thú với nó. Mình muốn chỉ cho anh một sự lựa chọn khác, và mình nghĩ đó là một lựa chọn tốt hơn, cho nên thật ra mình đang làm điều này là vì mình nhưng cũng là cho anh ấy. Mình thực sự tin về lâu dài, điều này sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bọn mình bền vững hơn và là món quà tuyệt vời nhất cho cả hai. Ồ, thật tốt cho cậu, Lily vỗ tay, xin chúc mừng. Có vẻ như chúng là 3 lý do tại sao rất vững chắc ở đây, Tracy nhìn nhận. Đúng vậy, tôi đồng ý. Và chúng phải thật vững chắc bởi vì lý do của cậu sẽ đưa cậu vượt qua những giai đoạn khi mà sự việc không diễn biến như kế hoạch, hay là khi cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, hay khi những người khác chất vấn điều cậu đang làm. Rất dễ để từ bỏ, cậu luôn có những động lực khẩn thiết để mong muốn. Rất tốt. Bạn đang ở đâu? Trước khi đến được nơi các cậu muốn tới, các cậu phải biết mình đang ở đâu. Tôi nói, thử hình dung các cậu leo lên một chiếc taxi mà chưa xác định được điểm đến. Cậu sẽ không đi đến đâu cả hay là bỏ ra một ngày lái xe vòng vòng. Cho nên điều tiếp theo các cậu cần làm là xác định mình đang ở đâu lúc này về mặt tài chính, tình hình tài chính hiện tại của các cậu như thế nào. Rất đơn giản để biết được điều đó, tôi trấn an họ. Tôi nói mình đã tranh luận với Jennifer về chuyện này khi bọn mình gặp nhau. Trước tiên cậu muốn biết mình giàu có đến mức nào. Được thôi, dừng lại ở đây đã, mình đã chán rồi. Lily rên rỉ, giàu có không phải là từ mà mình sẽ dùng để nói về bản thân đâu. Tôi cười, đây là định nghĩa của sự giàu có mà mình dùng. Nếu bây giờ cậu ngừng làm việc, cậu sẽ sống sót qua bao nhiêu ngày về mặt tài chính? Hay nói cách khác, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm cậu giàu có? Chúng tôi bàn luận về chính cái tiến trình mà tôi đã bàn luận với Jennifer để tính toán của cải của mỗi người phụ nữ. Ở chương 11, và đây là các bước mà chúng tôi đã thông qua, Pat, Tracy và Lily mỗi người đưa ra danh sách những khoản chi tiêu hàng tháng, kế tiếp họ thêm vào số tiền họ có trong tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, các cổ phần có thể bán hay thanh lý được hôm nay và lưu lượng tiền mặt từ những khoản đầu tư của họ. Tiếp theo họ tính toán bằng cách sự giàu có của bạn bằng thu nhập ở bước 2 chia cho chi phí ở bước 1. Và đây là lúc sự cạnh nhằn xuất hiện, mình không hiểu những con số này có ý nghĩa gì, nhưng mình không nghĩ là nó hay ho đâu. Lily than thở, con số của mình là 7,2, Tracy nói nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu chỉ giàu có trong 7,2 tháng, nếu như hôm nay cậu ngừng làm việc thì cậu chỉ có thể sống được trong 7,2 tháng, sau 7,2 tháng thì cậu phải tạo ra thêm thu nhập. Nó không khác gì một kỳ nghỉ có giới hạn, cô ấy than thở, mình không phàn nàn gì nếu như mình là cậu. Lily bắt bẻ, con số của mình là 0,6 đây này. Nó có nghĩa là mình thậm chí không thể sống hết một tháng. Mình nghĩ mình rớt đợt kiểm tra này rồi. Tôi cười, không hề có câu trả lời đúng hay sai ở đây. Câu trả lời của các cậu đơn giản chỉ là một lời giải. Mục đích của bài tập này đơn giản là để biết các cậu đang ở đâu hôm nay. Đúng vậy, bây giờ các cậu biết rồi đấy. Bác nói chen vào, nhưng mình cố gắng hình dung vì mình không thật sự chắc chắn số lượng tiền của khoản tiết kiệm và các khoản đầu tư. Những thứ đó sẽ tiết lộ tình hình tài chính ít ỏi của mình, nên mình ước lượng mình giàu có khoảng 10 tháng. Vì mình nhìn nhận chuyện chồng mình sẽ tiếp tục làm việc là một điều hiển nhiên, cho nên đó là một sự phấn khởi nho nhỏ. Nhưng có lẽ nào vì lý do gì đó, anh ấy không thể làm việc. Tuy nhiên nếu chuyện đó xảy ra, thì chẳng mấy chốc mình phải tìm ra những nguồn thu nhập khác cho gia đình, chẳng hạn từ một công việc toàn thời gian. Tiếp theo có lẽ mình không thể chu cấp cho đời sống và sinh hoạt của gia đình bằng nghề báo mà mình đã không làm việc trong 17 năm trời. Kế hoạch của bạn, bạn muốn đi đến đâu và làm sao để đến đích? Bây giờ các cậu đều biết mình đang ở đâu, xin chúc mừng. Bước tiếp theo là các cậu quyết định dứt khoát mình muốn đi đâu, và để làm điều đó, có hai câu hỏi cần trả lời. Tôi nói, hai câu hỏi đó là gì vậy? Bác hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các cậu sẽ đầu tư để thu lãi vốn hay dòng tiền. Tôi bắt đầu, có nhớ là chúng ta đã tranh luận về chuyện này rồi không? Khi các cậu đầu tư, thông thường các cậu sẽ đầu tư cho cả dòng tiền hay lãi vốn. Nếu cậu là nhà đầu tư chứng khoán, thì mục tiêu chính của cậu là lãi vốn. Cậu muốn cổ phiếu tăng giá để cậu có thể bán chúng với giá cao hơn khi mua. Nếu cậu mua một căn nhà, sửa chữa lại và bán được ngay lập tức, thì cậu đang đầu tư để thu lãi vốn. Thông thường khi cậu mua một căn nhà, sở hữu nó đem cho thuê, thì cậu đang đầu tư để thu dòng tiền. Những cổ phiếu được chia cổ tức là một hình thức đầu tư sinh ra dòng tiền. Đối với mình, hai từ mình yêu thích chính là dòng tiền, miễn là dòng tiền chảy vào mà mình không cần làm việc cho nó thì mình được tự do. Mình chỉ muốn mua hoặc là tạo dựng tài sản mà cuối mỗi tháng lại sản sinh ra dòng tiền dương thu về cho mình, đó chính là công thức của mình. Tracy tiếp thu khá tốt, mình biết mình không muốn làm việc suốt cuộc đời còn lại, ít nhất là không làm công việc mà mình làm hiện bây giờ, và mình có thể thấy rằng nếu mua và bám trụ vào những khoản đầu tư mà đem lại dòng tiền cho mình mỗi tháng, và tiếp tục làm như vậy, thì mình sẽ tích lũy được càng nhiều dòng tiền hơn nữa. Cuối cùng mình có thể thôi làm việc, bởi vì miễn là mình còn sở hữu khoản đầu tư đó, thì dòng tiền sẽ còn tiếp tục chảy về mỗi tháng. Nói cách khác, nếu tất cả những thứ mình mua là các khoản đầu tư vì lãi vốn, thì mình phải bán chúng đi để thu tiền lại, cho nên mình phải tiếp tục mua và bán để tăng lượng thu nhập. Hơn hết là có vẻ như mình đã kết thúc với một khoản tiền nhất định để sinh sống. Mình sẽ phải tích lũy thật nhiều tiền để chu cấp cho mình đến ngày mình chết. Đó thực sự là hai chiến lược khác nhau. Bước 1 là đánh giá thực tế bạn đang ở đâu, bước 2 là quyết định dứt khoát bạn muốn đi đâu. Chính xác, tôi đáp. Và xin hãy hiểu là mình sẽ không nói chiến thuật nào hay hơn chiến thuật nào, dòng tiền chính là công thức mình sử dụng. Mình bắt đầu đầu tư vì dòng tiền từ năm 1989, đến năm 94 thì Robert và mình được dư dả về mặt tài chính bởi nhờ lượng dòng tiền từ các khoản đầu tư của bọn mình. Mình không nói về lượng của cải tích lũy khổng lồ mà đang nói về sự thoải mái đến mức cậu có thể tiếp tục làm những gì mà cậu thực sự muốn. Để mình nói thêm một chuyện nữa, khoản đầu tư ưu tiên của mình chính là bất động sản, tại sao ư? Bởi vì mình yêu thích nhà cửa đất đai, mình thích ngắm nhìn các món tài sản, mình thích phân tích các món tài sản đó, mình thích nghiên cứu phần đầu tiên của món tài sản, làm sao để tận dụng tốt nhất tài sản của mình, và mình thích dòng tiền. Cậu phải tìm ra phương tiện đầu tư mà cậu thích. Nếu không cậu có thể sẽ không thành công trong việc này. Mình có một cô bạn mà mình đã khuyến khích tham gia kinh doanh bất động sản trong khoảng hơn một năm nay. Trước đó cô ấy chưa bao giờ thử cả. Rồi thì một ngày kia cô ấy tham gia một buổi tọa đàm về cách làm thế nào để kinh doanh các loại cổ phiếu. Cô ấy yêu thích nó và bởi vì cô ấy yêu thích nó, nên cô ấy rất giỏi về nó. Cho nên điều tối quan trọng là lựa chọn khoản đầu tư thích hợp với bạn nhất, loại đầu tư mà bạn yêu thích nhất. Câu hỏi thứ hai, tôi tóm tắt, như vậy đó là câu hỏi đầu tiên các cậu cần trả lời, dòng tiền hay lãi vốn. Câu hỏi thứ hai là, mục tiêu của các cậu là gì? Lily reo lên, mục tiêu của mình là được tự do 100%, mình hoàn toàn thông suốt về chuyện đó, mình không cần một khu nhà lớn hay những chiếc xe lộng lẫy, mình chỉ muốn vẽ, mình ghét phải lo lắng về chuyện tiền bạc, mình ghét bị sai khiến, mình muốn biết là mình sẵn sàng cho cuộc sống về mặt tài chính, và không cần phải làm việc nếu như mình không muốn, mình đã quyết định theo đuổi các khoản đầu tư dòng tiền. Mình muốn có đủ dòng tiền thu về để trang trải cho các chi phí sinh hoạt của mình, và chi phí sinh hoạt của mình là khoảng 5.200 đô la một tháng. Ý mình là mình cần một dòng tiền trị giá 5.200 đô mỗi tháng, đó chính là mục tiêu của mình. Bác nói, điều đó thật rõ ràng, mình nghe giống như không phải là mình, nhưng mình đã đến đây mà trong đầu không có một mục tiêu nào cả. Suy nghĩ của mình là sẽ chỉ bắt đầu đầu tư và tiếp tục phát triển nó. Nhưng bây giờ, sau khi thông qua các bài tập và khám phá ra rằng, với tiền lương của chồng và tiền tiết kiệm của bọn mình, thì bọn mình chỉ có đủ tiền trang trải cho một năm, mình cần suy nghĩ là chuyện này, ai biết được tương lai xảy ra điều gì, chắc chắn mình không chuẩn bị gì cho tương lai, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đúng vậy, mình cần xem xét chuyện này nghiêm túc hơn nhiều. Làm sao để đạt được? Lily hỏi không còn kiên nhẫn, bây giờ mình có mục tiêu rồi, làm sao mình đạt được mục tiêu đó? Tôi đáp, đây chính là lúc bắt đầu thực hành, bây giờ cậu lên kế hoạch sẽ giúp cậu đạt được mục tiêu của mình. Cậu muốn đạt được mục tiêu bằng cách nào? Có rất nhiều phương tiện đầu tư có sẵn cho cậu, mà công việc đầu tiên chính là tìm khoản đầu tư ưu tiên mà cậu hứng thú để theo đuổi. Không có gì tệ hơn việc nghiên cứu những cái mà mình không yêu thích. Mình nhớ là những ngày còn học trung học, khi mình bị ép buộc học những môn như lượng giác, mình không thể hiểu mình có bao giờ sử dụng thứ đó ngoài lớp học. Mình đoán đó là lý do mình rất môn sinh học, Tracy thú nhận, giải phẫu mấy con ếch không phải là sở trường của mình rồi. Bác nói chen vào, các cậu sẽ cười lên bởi vì chuyện mình sắp nói rất điển hình cho mình. Hơn mấy tháng trước trong cuộc khảo sát, mình đã gặp một danh sách các khoản đầu tư có sẵn khác nhau, mình gửi nó qua thư điện tử cho Kim, và cô ấy thêm vào danh sách vài khoản đầu tư khác nữa, mình đem bản photo đó cho mọi người. Lily nói, chúng mình sẽ không cười đâu, bác à, thật tuyệt, cảm ơn cậu nhé. Tiếp theo là danh sách các khoản đầu tư của bác, còn nhiều khoản đầu tư khác nữa, nhưng danh sách này cho các bạn một ví dụ hay về những thứ có sẵn, các loại đầu tư, bất động sản, nhà ở một hộ gia đình, khu nhà phức hợp từ nhà đôi cho đến các khu căn hộ lớn. Cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, trung tâm bán lẻ, kho chứa hàng, kho dự trữ, đất thô, tài sản giấy, cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hỗ thương, tín phiếu và trái phiếu kho bạc, quỹ đóng, quỹ cổ phần tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân, bạn có thể chủ động tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp hay chỉ là những nhà đầu tư thụ động, đứng ngoài cuộc. Nhượng quyền kinh doanh, hàng hóa, kim loại quý, xăng dầu, lúa mì, đường, bắp. Ngoại hối, chứng nhận quyền thu hồi thuế, các phát minh sáng chế, tài sản trí tuệ, quyền sử dụng nước và không khí. Tôi giải thích, bác đã chỉ ra ba loại đầu tư ưu tiên đó là bất động sản, tài sản giấy và doanh nghiệp. Sau đó như các cậu có thể đoán được từ danh sách từng phần này, còn có một loạt các khoản khác, thậm chí các cậu còn có thể đầu tư vào những ngôi sao thể thao tương lai. Nhiều người không có điều kiện để theo các câu lạc bộ lớn, cho nên nhà đầu tư có thể tài trợ cho việc luyện tập, đi lại và thi đấu. Nếu như vận động viên đã thi đấu chuyên nghiệp, thì nhà đầu tư thu được một số phần trăm từ tiền thắng cuộc của vận động viên đó. Tracy nhận xét, nghe có vẻ như chúng ta có thể đầu tư vào bất cứ gì. Cho nên một khi cậu biết loại đầu tư nào mà cậu muốn theo đuổi, thì kế hoạch đó như thế nào? Làm sao cậu hình dung ra cậu muốn đạt được mục tiêu bằng cách nào, như cậu đã nói? Đó là một câu hỏi hay, bởi vì thường khi mọi người nghe thấy những từ như hãy lên kế hoạch, họ có xu hướng làm cho chúng phức tạp hơn cần thiết. Tôi giải thích rằng, cậu muốn đạt mục tiêu như thế nào, có nghĩa là quyết định những điều sau đây. Phương tiện đầu tư ưu tiên của mình sẽ là gì? Các bạn có thể đầu tư vào nhiều thứ hơn, nhưng tôi đã học được rằng tôi thành công nhất nếu như tôi tập trung hầu hết thời gian và năng lượng vào một loại đầu tư. Trong hạng mục đầu tư thì loại sản phẩm nào mình sẽ tập trung? Ví dụ như bạn đầu tư vào cổ phiếu, thì loại cổ phiếu nào bạn sẽ tập trung và sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào? Với tôi, nếu tôi tham gia vào cổ phiếu của các công ty kỹ thuật, thì tôi sẽ thất bại thảm hại vì tôi không hề hứng thú với chúng và tôi hầu như không biết chút gì về kỹ thuật công nghệ. Nếu như tôi chọn tham gia vào cổ phiếu, thì có lẽ tôi nên chú ý nhiều đến cổ phiếu bất động sản. Nếu như bạn chọn bất động sản là lựa chọn đầu tư của mình, thì có các loại như nhà đơn lập, khu căn hộ, cao ốc văn phòng, khu mua sắm. đặc biệt là khi bạn chỉ mới bắt đầu, hãy chọn một lĩnh vực mà bạn hiểu biết sâu về nó. Một khi bạn cảm thấy thoải mái với khoản đầu tư đó, thì chọn thêm một loại nữa để tập trung đầu tư. Thời gian biểu của mình như thế nào để đạt được mục tiêu, và khung thời gian để đạt được từ mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu chính thì như thế nào đây? Cuối cùng thì đây chính là lúc làm sao mình đến được đó. Tôi kết luận, cậu có thể làm cho nó trở nên phức tạp hơn nếu cậu muốn, nhưng mình khuyến cáo các cậu không nên tạo ra một kế hoạch lâu dài, cụ thể và chi tiết, vì sẽ mất nhiều thời gian để kết hợp chúng lại với nhau khiến cậu không thể bắt đầu được. Lily hỏi, kế hoạch của cậu là gì khi cậu bắt đầu? Tôi cười, Robert và mình vạch ra một kế hoạch kỹ lưỡng và bao quát để đạt được tự do về tài chính. Kế hoạch của bọn mình là mỗi năm mua 2 tài sản cho thuê, suốt trong vòng 10 năm, đó chính là kế hoạch của bọn mình. Bọn mình đã tập trung vào nhà đơn lập. Đến hết 10 năm, bọn mình dứt khoát sẽ có tổng cộng 20 đơn vị cho thuê, và lượng tiền thu được sẽ cao hơn nhiều so với chi phí sinh hoạt. Đó là toàn bộ kế hoạch. Cậu đã làm được à? Lucy hỏi. Phải, bọn mình đã làm được. Tôi nói, nhưng không theo tính toán thời gian mà lúc đầu bọn mình nêu lên trong kế hoạch. Ba người phụ nữ nhìn có vẻ hơi thất vọng. Tôi nói tiếp, một khi mình đã mua được căn nhà nhỏ cho thuê có một phòng tắm, 2 phòng ngủ đầu tiên. Bọn mình mua cái thứ hai rồi cái thứ ba. Trong tiến trình ấy, bọn mình khám phá ra rằng, để mua một tòa nhà nhiều căn hộ cũng dễ như là mua một ngôi nhà đơn lẻ. Cho nên thay vì bỏ ra 10 năm để đạt được 20 căn, bọn mình đã có được toàn bộ 20 căn chỉ trong 18 tháng. Một khi biết bọn mình đang ở đâu và muốn đi đâu, thì bọn mình tập trung hết sức, toàn bộ kế hoạch đơm hoa kết trái nhanh hơn mình tưởng. Thời gian còn lại trong ngày để nghiên cứu, bàn bạc, ghi chép, mô tả, gọi điện thoại và tìm kiếm trên mạng, vì mỗi người phụ nữ sắp xếp các kế hoạch đầu tư lại với nhau. Vào cuối ngày, Lily, Pat và Tracy đều viết ra các mục tiêu và một khởi đầu to lớn cho các kế hoạch. Mỗi người họ đều hài lòng với những gì tiếp thu được. Lily nhìn đồng hồ trên tường và cười. Không thể tin được, gần 7 giờ rồi. Bọn mình quá mải mê với những chuyện đang làm, đến nỗi quên bữa ăn trưa truyền thống rồi. Vậy thì bữa ăn tối truyền thống thì sao? Bác hỏi. Khi bạn kế hoạch, bạn quyết định mục tiêu của bạn, sau đó tự hỏi chính mình ba câu hỏi sau. Phương tiện đầu tư ưu tiên của mình sẽ là gì? Trong danh mục đầu tư thì loại sản phẩm nào mình sẽ tập trung vào? Thời gian biểu của mình để đạt được mục tiêu như thế nào?